Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, năm Tây tháng 9 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Một thân nhiều chi thể. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng nay đề tài tôi xin chia sẻ là một thân nhiều chi thể.
Một thân nhiều chi thể, quý vị đã biết tôi sẽ đi đến đâu rồi. Một thân nhiều chi thể ở trong sách Roma đoạn 12, mà trước khi chúng ta bắt đầu, thì xin mời chúng ta con cái Chúa chúng ta đứng lên một cái. Đứng cái, thì xin biết tại sao chúng ta cần đứng lên đứng cái. Ở đằng sau cũng đứng luôn, cái phòng đằng sau cũng đứng lên luôn. Rồi tôi mời tất cả những người ở trong phòng đằng sau bước vô trong hội thánh. Bước lên, đừng ngồi như sao hết. Ở đằng sau quý vị bước không nghe đâu, bước vô hết, dẫn hết tất cả mọi người vô hết. Cảm tạ Chúa. Rồi, cảm tạ Chúa, không sao đâu. Quý vị mà đến trễ đó thì có hai cái băng trước đó, nó trống cho quý vị, cho nên sẵn sàng, đừng nghĩ là không có chỗ. Rồi, giờ chúng ta ngồi xuống, cảm tạ Chúa. Amen, cảm ơn. Quý vị có bao giờ mà thấy chùa một cột chưa? Mà chưa thấy. Quý vị nghĩ chùa một cột nó sẽ chứa được bao nhiêu người ở trong cái chùa một cột đó? Cũng 10 người không? Hơn chứ. 20 không? Hội thánh mình vô được không? Chắc cũng hư luôn. Có căn nhà nào mà một cột mà chứa hết 100 tín hữu không? Không nào. Quý vị nghĩ nếu mà một hội thánh á, mà chỉ có một cột hay cho ba cột đi nữa đó, không thể nào mà chứa hết 100 tín hữu. Nếu hội thánh chỉ có vài người mà làm á, chắc chắn không thể nào mà đỡ hết tất cả mọi người, sớm muộn cái cột nó cũng gãy thôi, đúng không? Chịu không được. Cho nên chùa một cột nhìn thôi, hay là hội thánh mà chỉ một cột có chắc nhìn thôi. Cũng có những hội thánh chỉ một cột nhé. Thánh đó hình như chắc cũng 5 tín đồ hay 10 tín đồ. Cho nên tùy theo hội thánh lớn mạnh hay không, tùy theo bao nhiêu cột. Mà muốn mình giữ chỉ có vài cột đó, thì hội thánh sẽ không bao giờ lớn hơn bao nhiêu cái cột đó. 10 năm trước, chắc cũng hơn cái 10 năm trước, cái dịp tới nhà của ông bà Đào Thanh Khiết, là quý vị biết là ông là ai rồi. Tới nhà đó thấy nhà nó lạ lùng lắm, chưa bao giờ thấy căn nhà giống như nhà đó. Nhà 8 cạnh ha. 6 hả? Ôi trời, nhiều cạnh quá tôi tưởng. Mà tôi thấy có một cột. Nhưng mà nhiều cột lắm. Khi mà xuống hầm thấy nhiều cột dựng căn nhà lên. Thì tôi mới thấy rằng càng ngày đi xung quanh căn nhà đó, rất nhiều cột nó dựng lên căn nhà đó để đứng vững. Thì nhưng mà có những cái cột khác ấy, nó không có nằm trong căn nhà đó, quăng ở bên ngoài. Họ hỏi ông nhà gia tôi, ủa tại sao không xài? Nó đâu có cần thiết. Vững rồi. Ủa vậy sẽ làm gì? Cứ đẩy đó chừng nào cần. Chừng nào cần. Năm này qua năm kia cũng còn thấy đó. Một ngày đó ông đúng mất tiêu. Tôi mới chợt nhớ đến cái câu Kinh Thánh này. Một câu Kinh Thánh này dạy cho một điều, nếu mà không dạy cho Thánh thì dạy cho một điều. Ở trong Matthew đoạn 3 câu số 10 nói như thế này: hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Mình nhớ lại, có cột cũng mạnh, cũng vững lắm nhé, cũng đẹp lắm nhé, mà không sử dụng, sớm muộn nhạc gia tôi cũng đốn mất tiêu. Thương bà chị em, nếu mà cột trong hội thánh mà không sử dụng á, hay là cây mà không sanh trái đó, thì đây Đức Chúa Trời nói sẽ đốn, sẽ chụm. Cho nên hầu như là tất cả hội thánh tham gia vào cột trụ ở trong hội thánh để đưa lên, tất cả mọi người có một phần rất quan trọng. Một phần rất quan trọng trong Hội Thánh. Và Chúa không để cho một người nào rảnh, tại vì Chúa muốn biết là nếu rảnh nó chừng nào á là dễ bị cám dỗ, dễ bị chỉ trích, dễ bị than phiền. Cho nên chúng ta tham gia, cho nên nhúng tay vào, chúng ta đặt mình vào một cái địa vị đó, thì đó là chúng ta bước vào ở trong sách Roma đoạn 12 câu số 4 và câu số 5. Nó vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau. Trong thân thể chúng ta có rất nhiều chi thể. Chi thể nào cũng quan trọng hết. Và chi thể nào cũng làm việc khác nhau. Cơ thể chúng ta khi Chúa dựng nên, tất cả phần trong cơ thể chúng ta đều là quan trọng. Chúa tạo những con người có hai con mắt là có lý do. Tôi thử tôi lấy cái đeo đẩy một mắt coi. Sao mình thấy nó có thiếu gì đó, thấy không thấy được bên đây, không thấy chỗ này nó thiếu. Mình cần phải hai con mắt. Mình phải nhìn thấy từ khoảng 180 degree không? Quý thị con người mà nếu một chân của quý vị đi làm sao? Tôi một chân đau, một chân kia tôi thấy tôi đi không được. Cái chỉ nhảy cò cò chứ không còn đi được. Vậy mình để trở lại. Bây giờ một bàn chân có 5 ngón, quý vị nghĩ mất một ngón là sao? Nghĩ chắc được ha? Không. Có ai muốn mất một ngón không? Quý vị đâu muốn đâu. Nhưng mà như vậy đừng nói nó thừa. Nói vấn đề thừa tôi nhớ lại cái này. Ở cơ thể chúng ta hình như có gọi bằng cái ruột thừa phải không? Không biết tại sao đặt cái ruột thừa chi để vô bác sĩ gì cắt đi. Tại anh nói anh thừa mà cho nên tôi cắt đi bỏ. Không phải là thừa. Không có gì trong cơ thể của chúng ta là thừa hết. Cho nên con cái của Chúa trong Hội Thánh vậy nó không có người nào mà dư, không có người nào mà thừa, không có người nào mà chúng ta nói là không cần. Mỗi người quan trọng trong Hội Thánh. Mỗi người quan trọng trong Hội Thánh. Có thể quý vị mới Hội Thánh có thể chưa thành cột, nhưng mà cũng ra cũng thành một tấm ván hay là một cái gì chứ, để giúp đỡ dựng nên Hội Thánh chứ. Giống như cái cây nó bằng nhỏ đó, người ta cắt cái cây ra thì cây nó chưa bự không, thì người ta làm ván hay là 2x4 hay là 4x4 nhỏ nhỏ quá. Mà nếu lớn như nào làm cái cột. Đời sống tâm linh ngày càng lớn chừng nào mình phải trở thành cái cột cho Hội Thánh. Câu số 5. Thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Có nghĩa là chúng ta có phần chi thể với nhau này. Không mong ai rời nhau hết. Tôi bước vào căn nhà đó mà đang mới làm, thì đẩy mấy cái ván, quý vị biết một số thấy ông nhà ông bỏng, trước khi ông làm ván, trước khi ông dán nhà ông đo hết, sắp xếp hết. Thì có lần nhà, bước vào nhà đó, ủa tôi bước vô sao mà cái ván đi xịt 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 xịt. Tôi nói nhà mà đóng gì mà thiếu đi. Cái mới khám phá là chưa đóng. Cũng như thế, nếu mà chúng ta là miếng ván trong căn nhà, ở trong nhà thờ, chúng ta đóng cùng với nhau, cảnh này đóng cùng với cảnh kia, người này dính với người kia, thì không bao giờ sụp xích hết á. Mà chúng ta đứng rời nhau, chúng ta sụp xích, ngày nào cũng sụp xích ra, văng ra khỏi căn nhà luôn. Cho nên chúng ta phải dính liền với nhau, tất cả mọi người. Không ai đây là làm việc đơn chiếc hết á. Mỗi, quý vị cơ thể nào, có một chi thể nào trong cơ thể mình làm đơn chiếc không? Không. Lúc nào cũng cần lẫn nhau hết á. Làm việc với nhau sẽ cánh. Câu số 6. Vì chúng ta có sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho ơn tiên tri? Có nghĩa là sao? Chúng ta ban cho khác nhau tùy theo gì? Đã ban chúng ta. Có nghĩa là Chúa cho chúng ta được ơn nào thì chúng ta nhận ơn đó. trước nhất thì chúng ta đâu có ơn đâu. Thì Chúa cho chúng ta thì chúng ta cũng cảm như gì, cũng cảm ơn nhé. Nhưng mà bắt đầu Chúa ban phước cho người khác, ơn khác hơn mình, cái bắt đầu mình bắt đầu so sánh. Mỗi người có ơn khác nhau, tùy theo lượng đức tin. Ai cho ban ơn nói tiên tri thì hãy tập nói lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm và dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Khi chúng ta ban phước được cái ơn đó thì chúng ta làm trọn vẹn trong cái ơn đó. Đôi khi cái tay á, làm việc hoài quá, nó muốn làm cái gì khác. Làm được không? Tôi thử nói hai bàn chân á, mình dựng lên cơ thể mình, bắt đầu mình đi. Tôi nói giờ thôi hai bàn tay tôi đi, hai bàn tay đó. Đi được không? Chống là cũng quẹo xuống rồi. Đi không được. Mỗi chi thể là Chúa ban phước ơn khác nhau. Chúng ta không có nhìn theo những cái chi thể khác mình chúng ta ghen nó, ôi chi thể đó tôi làm tôi thích quá, tôi muốn làm chi thể đó. Trong hội thánh cũng vậy nữa, mỗi người có ơn khác nhau, chúng ta không có nhìn theo những ơn khác nói ôi tôi thích làm điều đó. Chúa nói hãy làm hết ơn của chúng ta, mà muốn nữa hãy cầu xin Chúa, Chúa sẽ cho ơn khác. Chúng ta làm hết ơn của Chúa đã ban phước cho chúng ta. Cho nên Chúa dạy cho thánh Chúa, khi mà chúng ta chấp nhận những nhiệm vụ trong hội thánh, chứ làm hết tròn bổn phận của mình. Mình không phải làm cho mục sư hay là tín đồ nào, chúng ta làm cho Chúa. Tại vì Chúa đặt chúng ta vào hội thánh để làm tròn hội thánh, có nghĩa là để equip the church, có nghĩa là tròn huấn luyện thánh để việc truyền giáo. Mà nếu chúng ta không làm tròn thì hội thánh có những gì yếu trong đó. Không ai làm được công việc của mình. Quý vị nhớ nha, không ai làm được công việc của mình. Cho nên dùng cái câu mà trong hội thánh mình là không mở chợ cũng đông. Cái câu đó có những người xài, không mở cũng đông, không được. Mình mà không đi nhà thờ một ngày Sa-bát là có sự thiếu thốn gì. Là hội thánh nó hình như thiếu những gì, nó không được phát triển ngày Sa-bát đó. Không có mình hình như cái món canh không có mặt ở trong bữa trưa thứ bảy. Không có mình hình như không ai lấy tiền dân hôm nay. Không có mình không có ai kể chuyện truyền giáo với mình. Có nghĩa là mỗi người ở trong cái công việc rất quan trọng. Quan trọng lắm. Mà quan trọng đến như Chúa lắm thương bà chị em. Chúng ta lật thêm đoạn khác. Là trong 1 Corinto đoạn 12 cũng dạy chúng ta những sự tương tự đây. 1 Corinto đoạn 12 câu số 4 và câu số 6. Và cái sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Nghĩa là chỉ có một Chúa là đầu. Để chúng ta sự hướng dẫn và câu số 6. Có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được sự ích chung. Mỗi một người có sự ích chung, chứ không phải ích riêng. Chúng làm điều này đều có lợi riêng của mình. Mình làm điều này chứ ích chung cả hội thánh. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan. Kẻ kia nhờ Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có trí thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người được thì thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc đồng một đức tin linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Tất cả ơn phước này là từ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh không phải là bởi chúng ta tự suy gẫm, tôi có tài năng này này, tôi muốn làm gì đó. Nhưng mà Đức Thánh Linh cho đó thì chúng ta sẽ làm được. Mà nếu Chúa Thánh Linh cho chúng ta mà chúng ta không sử dụng đó, giống như Hội Thánh đó, có nhiều công việc cần phải làm, giống như một cái máy, nhiều bộ phận nó phải chạy. Mà nếu bộ phận đó mà nó hư á, thì phải làm gì? Dục ra thay thế bộ phận khác. Thì trong Hội Thánh cũng vậy nữa, tất cả chi thể nó làm việc, mà nếu một chi thể mà một là hư hay là không làm á, thì sao? Đặt chi thể khác vô, để cho con máy tiếp tục chạy. Có nghĩa là sao? Nếu mà Chúa ban phước cho ta ăn tứ thiên liên mà chúng ta không dùng á, thì quý vị nghĩ chúng ta còn mãi không? Không. Chúng ta sẽ dùng những ơn phước đó mà chúng ta làm việc ngoài đời, rồi sau đó chúng ta gặt hái những sự bất hạnh. Tôi thấy có những người trong Hội Thánh Chúa đã ban phước rất nhiều những ân tứ đó, nhưng mà chúng ta không dùng, chúng ta bắt đầu dùng ngoài đời. Tôi mong rằng Chúa ban phước cho tôi ân tứ đó, chúng ta không dùng ngoài đời, để một ngày đó mình gặt hái những sự bất hạnh. Chúa dạy chúng ta đó là những điều rất quan trọng. Bây giờ chúng ta nói có người dạy Kinh Thánh nè, có người lấy tiền giang nè, có người lối này kia, đâu có cần tôi. Không có nhiều đó, tôi có cắn. Ngày tối nửa đêm tôi mới tỉnh giấc, tôi mới nhìn nhớ lại nhà của cô Liên. Cô Liên đúng rồi, cô Liên. Và tôi nhớ lần tới nhà cô, tôi thấy là tôi không biết bao nhiêu phòng, ít nhất cũng 20-30 phòng sao, tôi đi hoài, tôi không tìm được lối ra. Đi lên đó cũng lạc, mà vô nhà cũng bị lạc nữa. Thì có phòng ăn, phòng khách, phòng chơi, phòng tục bí gia, phòng chơi game, phòng tivi, phòng uống nước, phòng library, phòng computer, phòng gì cũng có. Không biết có phòng thiếu nào không. Mà tất cả mọi người đến căn nhà đó mà chơi đó, là thấy không có ai lạc lõng hết đó. Họ tìm được cái căn phòng nào mà họ thích. Tôi bắt đầu tới giờ dò thêm từng phòng một. Ô vô nhà bếp, nhất là bếp quý vị biết ai thích vô đó không? Mấy bà ngồi vòng vòng đó, vừa nói chuyện, vừa nướng bánh tráng, vừa ăn. Ăn xong rồi nướng, rồi ăn nói chuyện. Mấy ông ngồi đằng trước ngồi nói chuyện. Con nít ngồi sau hè. Tất cả phòng nào nó có trò chơi riêng hết. Nhà nó chứa nhất cũng phải 200 người. Quý vị biết không? Nếu Hội Thánh phát triển đó, thì càng nhiều phòng. Phải không? Tôi biết nhà tôi còn đông, tôi biết càng nhiều phòng rồi đó. Mấy đầu xưa kia một phòng hai vợ chồng cũng được chứ. Sinh một đứa con thấy cần cũng hai phòng. Thấy ba đứa rồi bốn đứa thì chà, vậy cần tới nhà cũng tính đạt cũng phải 5-6 phòng mới đủ. Hội Thánh lớn chừng nào là càng nhiều phòng chừng đó. Hội Thánh lớn chừng nào là càng nhiều ministry, nhiều mục vụ chừng đó. Đã đáp ứng cho tất cả nhu cầu. Cô luôn biết là cô Liên sẽ nhờ mời nhiều người đi tới party, cho nên tất cả phòng nó đáp ứng cho tất cả nhu cầu. Tuổi trẻ, đủ loại tuổi trẻ. Phòng nào nó cũng có những cái đặc biệt riêng đó. Chắc chắn quý vị đến không bao giờ muốn đi về. Cũng như Thánh này, nếu mà đến một nhà Thánh mà có nhiều cái ministry, nhiều cái mục vụ mà người ta thích quá, người ta đâu muốn đi về. Người ta muốn đi tìm nhà thờ khác làm chi. Tới đây có chương trình thiếu nhi. Tới đây có tên là ăn uống bổ dưỡng. Ở đây có chương trình nhạc, ở đây có người nói chuyện, vui quá, còn đi đâu nữa? Quý vị có ao ước với Hội Thánh như vậy không? Mà quý vị, Hội Thánh, cái nhà đó, nhà quý vị, cái nhà mà có 30 phòng, quý vị nghĩ cần nhiều cột không? Nhiều chứ? Một cột chắc chắn không được rồi, 10 cũng chưa được. Cho nên hội thánh lớn chừng nào là càng nhiều cột chừng đó. Lấy đâu mà tìm cột? Quý vị ngồi ở đây nè, chúng ta là những cột trụ á. Quý vị mà 10 năm trở lên là quý vị trở thành cột trụ rồi. Càng nhiều cột trụ chừng nào á, thì mấy cái nhà nó mới vững chắc. Hội thánh của Chúa càng rất nhiều cột trụ, nhiều phòng, nhiều những mục truyền giáo khác nhau, thì hội thánh sẽ phát triển. Đó là bạc Chúa dạy. Trong chi thể, trong thân thể có nhiều chi thể, trong căn nhà lớn có nhiều cột, nhiều phòng, mà trong hội thánh lớn nó có nhiều mục vụ. Nếu chúng ta theo chương trình Chúa dạy, chúng ta sẽ không bao giờ đi sai. Mọi sánh càng ngày càng phát triển, thì cái nhà càng ngày bành trướng, phòng cách càng thêm, càng dài, càng ngang, nới ra, bành trướng lớn cho tới khi nào Chúa trở lại. Quý vị đồng ý không? Amen. Cầu Chúa ban phước cho thánh chúng ta ở đây, là mỗi một của chúng ta sẽ trở thành một cột trụ lớn trong hội thánh, giúp đỡ cho thánh mỗi ngày được phát triển. Cầu Chúa ban phước cho.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.